Kính thưa cộng đoàn, như ông bà anh chị em thấy đó, cái đề tài hôm nay như tôi đã gợi ý ở đầu thánh lễ là lòng biết ơn và lời cảm tạ. Câu chuyện thứ nhất phải nói là rất cảm động. Một sĩ quan, đúng ra là cái ông chỉ huy toàn thể quân binh của nước Syria, hoàn toàn vô đạo và thường thù nghịch với dân Chúa là Israel. Thế thì ông ta bị bệnh cùi, và ông ta có một đứa đầy tớ gái người Israel. Thì cái cô bé này nói với ông chủ: ở đất nước của tôi có một vị ngôn sứ có thể giúp ngài được. Thế thì ông sĩ quan này với đoàn tùy tùng đến đất Israel. Khi mà vị sĩ quan này muốn gặp ông Elise thì ông ta không có tiếp, mà chỉ nói rằng là ông hãy ra sông Jordan, cái vùng sông của dân Israel, mà tắm thì sẽ khỏi. Thế thì ông sĩ quan này ông rất bực mình: bên nước tôi thiếu gì sông mà sông còn sạch hơn ấy, ngon hơn ấy, ở đây ấy, tại sao lại phải tắm ở đây? Thế thì khi ông nói như vậy, ông bực bội và ông bỏ về. Thì những người đầy tớ của ông ấy nói lại với ông: thưa cha, giả sứ ngôn sứ bảo làm điều gì khó khăn thì cha còn có thể từ chối, đây chỉ là xuống tắm, tại sao lại không làm? Cái ông sĩ quan đó ông nghĩ lại và ông trở về và xuống sông của Jordan, xuống sông của Israel tắm. Và khi ông tắm thì ông sạch hết phong cùi. Sách nói rằng ông ấy, da thịt của ông ấy như da thịt đứa trẻ, có nghĩa là hoàn toàn tốt đẹp, lành mạnh. Thế thì cái ông sĩ quan này khi thấy như vậy á, thì ông ấy muốn đưa quà biếu ông ngôn sứ để cảm ơn ông ngôn sứ, ông Elisa. Thế nhưng mà ông này ông nhất định không chịu: tôi không có lấy cái gì hết, vân 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 vân. Thì cuối cùng thì ông sĩ quan này nói rằng: vậy thì xin ngài cho phép tôi tớ ngài, một sĩ quan lớn mà tự xưng mình là tôi tớ đối với vị ngôn sứ, xin cho tôi tớ ngài lấy một ít đất từ Israel, từ cái xứ này đưa về nơi của tôi, để tôi sẽ thờ Chúa trên cái đất này. Tức là ông ta là người ngoại giáo, ông ta nhìn nhận vị ngôn sứ ở Israel đã hành động theo quyền phép và ý muốn của Chúa, và vì thế mà ông nhìn nhận là không có Chúa nào khác ngoại trừ Chúa mà Israel thờ. Ông ta có cái ý định rất tuyệt vời, tức là thờ Chúa trên đất của Chúa. Đại khái theo quan niệm thời bấy giờ, đối với chúng ta bây giờ thì chỗ nào chả là đất của Chúa, nhưng mà ngày xưa đó thì người ta quan niệm như vậy, đất Israel là đất của Thiên Chúa. Cho nên cái ông sĩ quan này muốn chỉ thờ Thiên Chúa thôi, không thờ ai khác nữa, và thờ Thiên Chúa trên cái đất lấy từ đất nước Israel là đất nước của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, một cái lòng tin rất mạnh, và nhất là cái lòng biết ơn rất rõ, rất là tuyệt vời. Để tỏ lòng biết ơn Chúa, tỏ lòng biết ơn vị ngôn sứ của Chúa, thì ông ấy đã làm cái cử chỉ đó. Thế thì bài đọc bài tin mừng chúng ta thấy đại khái cái ý cũng vẫn là như vậy, là 10 người bị phong hủi thời Chúa Giêsu, thì họ tập trung lại. Đó là cái thói quen của thời xưa, những người bị cái bệnh đó thì coi như là bị biệt cư, không có giao dịch được với ai hết, cho nên họ phải ở một nơi riêng. Thế thì những người này, lúc đó là 10 người, họ hôm lại với nhau, sống với nhau. Thế thì 10 người này á, đã có thể nói là đến với Chúa Giêsu, và từ xa, theo luật là không được đến gần những người bình thường. Thế thì họ kêu lên với Chúa Giêsu, lạy Thầy Giêsu, xin thương chúng tôi. Và Chúa Giêsu động lòng thương, và Ngài nói rằng hãy đi trình diện với các tư tế. Tại sao là phải trình diện với các tư tế? Cái ý của Chúa Giêsu thứ nhất đó, là để khơi lên lòng tin của họ mạnh hơn. Chưa khỏi gì hết, nhưng mà cứ đi trình diện với các tư tế để làm gì? Theo luật đó, là khi mà người ta bị bệnh phong cùi như vậy, và khi người ta bị khỏi, được khỏi đó, thì người ta phải được xác nhận bởi vị tư tế. Thế thì Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi trình diện với các tư tế, thứ nhất đó, để tăng lòng tin của họ. Và quả thật thì cả 10 người này tin lời Chúa và đã đi trình diện. Không biết đường xa như thế nào, nhưng mà sách nói rõ, câu chuyện nói rõ là khi họ đang đi thì họ khỏi. Chưa có trình diện, chưa có khỏi. Thế nhưng mà đang đi thì đã khỏi rồi. Và trong khi khỏi như vậy á, thì một người trở lại cảm tạ Chúa. Sách nói rõ là cái người đó phục lạy trước Chúa Giêsu và cảm tạ Chúa, mà nhấn mạnh là người đó lại là người ngoại, là người Samari. Ai đọc sách thánh, chuyện sách thánh thì biết là giữa người Samari và những người Do Thái bình thường nó có một cái sự kỳ thị rất là rõ. Người Do Thái coi những người này là những người vô đạo, mặc dù là những người này cái gốc gác của họ nó cũng pha phôi tạp nham, nhưng mà họ nhìn nhận họ cũng là dân của Chúa. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì quan niệm thời bấy giờ người Samari là rất là bị người Do Thái kỵ. Thế thì cái người mà cảm tạ Chúa Giêsu lại chính là cái người Samari này. Thế thì Chúa Giêsu ngạc nhiên, chín người kia không khỏi hay sao mà chỉ có một người này trở lại cảm ơn, mà cái người này lại là người ngoại, đối với người Do Thái là người ngoại. Thì thưa ông bà anh chị em, cả hai trường hợp cái ông sĩ quan người Syri, câu chuyện thứ nhất, và cái câu chuyện trong Tin Mừng này, câu chuyện cho thấy rõ là tại sao cái người mà gọi là đáng lẽ phải cảm tạ hơn ấy, thì lại thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ cái tâm lý tự nhiên ấy, là tại mình đương nhiên là mình được hưởng những cái chuyện như thế, cho nên mình vô tình, không phải là vô tình, nhưng mà mình vô ý vô tứ, không có tình nghĩa, không phải là quên. Ví dụ như là con cái được cha mẹ thương, cha mẹ nâng đỡ, cha mẹ làm mọi chuyện, thế nhưng mà con cái cho cái chuyện đó là đương nhiên, cho nên không có cái thái độ gọi là biết ơn, không có cái lời cảm ơn gì hết. Trong khi mà người xa lạ đó, thì người ta được những cái chuyện như thế thì người ta cảm thấy rõ đó là một tình thương, đó là một sự nâng đỡ, thế người ta biết cảm ơn. Kính thưa ông bà anh chị em, đấy là một bài học cho chúng ta, vì chúng ta là những người có đạo gốc vân vân và vân vân, thì chúng ta nhiều khi rất là lạnh nhạt với Chúa, chả biết nghĩ đến những ơn Chúa ban và chả biết cảm tạ Chúa gì cả. Ông bà anh chị em đừng quên rằng lễ Misa đó, thánh lễ Misa đó, ý nghĩa của cái từ gọi là thánh lễ trong phụng vụ đó, đó là lời tạ ơn. Eucharistia, cái từ của để chỉ thánh lễ, là thánh lễ là lời tạ ơn. Nhưng mà có bao giờ thật sự chúng ta hiệp thông với hội thánh trong phụng vụ mà nhìn nhận Chúa thương chúng ta, nhìn nhận Chúa ban cho chúng ta mọi ơn lành, phần hồn, phần xác, đặc biệt là cái ơn là Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã làm người và Ngài đã hy sinh dâng mình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta có biết nghĩ đến cái hồng ân đó mà cảm tạ Chúa cùng với hội thánh hay không? Đó là vấn đề. Kính thưa ông bà anh chị em, không có cái gì xét về phương diện văn hóa bình thường, tôi chưa nói đến đạo đức. Cái con người mà vô ơn bạc nghĩa là con người rất là đáng khinh. Ngược lại đó, cái thái độ biết ơn một cách tinh tế, một cách nhã nhặn, một cách khiêm tốn, và biết bộc lộ cái lòng biết ơn đó thì đều là một điều rất là quý giá. trong lĩnh vực tự nhiên, trong gia đình chúng ta, trong tổ chức lối xóm của chúng ta, vân vân, đã là như thế rồi, huống chi là đối với Chúa. Vì Chúa ban cho chúng ta mọi ơn, phần hồn, phần xác, và chúng ta hưởng những ơn đó một cách rất là thoải mái. Cho nên những cái ơn đó nó biến chúng ta thành một cái con người bội bạc, thành một con người nhửng nhưng, thờ ơ đối với Chúa. Thế thì kính thưa cộng đoàn, những bài đọc hôm nay, những câu chuyện hôm nay nhắc nhở chúng ta điều đó. Thánh Phaolô khi viết thư cho người môn đệ là ông Thánh Timôthê đã nhắc lại tất cả mọi sự Thiên Chúa ban đều thu gom lại trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã được Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể, qua mẹ Maria trong hội thánh. Thế thì điều đó nhắc chúng ta nhớ rằng phải luôn luôn nghĩ đến tình thương của Chúa để cảm tạ Chúa vì những hồng ân đấy. Và đặc biệt như tôi cũng đã gợi ý đầu thánh lễ, chúng ta nhờ Đức Mẹ mà cảm tạ Chúa biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho chúng ta cách chung và cách riêng nữa. Nhờ Đức Mẹ, chúng ta chẳng nghĩ đến đâu, chúng ta chẳng biết đâu, nhưng mà không có ơn gì mà không qua Đức Mẹ. Bởi vì chính nhờ Đức Mẹ mà chúng ta có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu là chúng ta có tất cả trước mặt Thiên Chúa và trong hội thánh. Cho nên tất cả là nhờ Đức Mẹ. Vậy thì xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết sống như những người con cái, biết nhớ đến những cái điều Chúa ban cho chúng ta, và tất cả đều là của Chúa ban cho chúng ta, và biết cảm tạ Chúa, biết bộc lộ lòng tin qua cái lời cảm tạ Chúa. Và như vậy á, thì cái lời cảm tạ nó sẽ giúp chúng ta càng ngày càng đi sâu vào cái lòng tin vào Chúa, tin ở tình yêu Chúa là trên hết. Chúa thương yêu chúng ta vô cùng, và Chúa không ngần ngại làm bất cứ cái gì để bộc lộ lòng thương đó đối với chúng ta. Còn chúng ta cứ thờ ơ lạnh nhạt, cứ sống như là đương nhiên vậy. Cho nên xin Đức Mẹ giúp chúng ta nhớ đến những ơn Chúa ban cho chúng ta cách chung và nhất là cách riêng, để chúng ta biết cảm tạ Chúa theo đúng ý muốn của Chúa.